SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn nghe các quốc gia di dời thủ đô của họ. Hôm nay thì chúng tôi xin dành thời gian để bàn đến, để nói đến chuyện Indonesia muốn dời thủ đô từ Jakarta qua Borneo. Họ lấy lý do gì mà để dời thủ đô như vậy, thưa anh?
Thật ra thì cái việc dời đô là một cái quyết định quan trọng trong bất cứ một cái lịch sử của đất nước nào. Ở nhiều nước Á Châu cũng đã từng có những cái nước đã quyết định dời đô. Ví dụ như là Việt Nam mình cũng chẳng hạn, từ hồi mà vua nhà Lý dời đô từ Hoa Lư đến Hà Nội, và ở Nhật Bản hoặc là Lào hoặc là Mã Lai hoặc là Myanmar đều có những cái lần dời đô. Mới đây nhất là Myanmar đã dời đô từ Rangoon qua một cái nơi mà bây giờ đó được coi là thành phố ma, bởi vì nó đã có những cái cơ sở hạ tầng nhưng mà hầu như không có dân chúng ở đó. Nhưng mà chúng ta trở lại cái chuyện Indonesia dời đô từ Jakarta đến Borneo đó, thì nó rất là nhiều cái lý do, mà những cái lý do đó nó có những cái phần lợi cũng như là có những cái phần mà không có lợi lắm. Trong cái cuộc nghiên cứu kéo dài 3 năm nay do Tổng thống Joko Widodo công bố hồi đầu tuần này, thì thưa quý vị, những cái nguyên nhân căn bản của cái quyết định dời đô này đó, thì ông Widodo cho rằng là Jakarta, một cái thành phố có cái diện tích tròn trem bằng khoảng cái Sài Gòn của mình, nhưng mà là có khoảng 30 triệu dân, tức là 10 triệu dân sống trong nội thành và khoảng cỡ 20 triệu dân sống trong những cái vùng chung quanh, và do đó nó cái diện tích đó nó trở thành quá tải cho một cái dân số như vậy, đặc biệt là về các vấn đề giao thông, về vấn đề ô nhiễm, về vấn đề cơ sở hạ tầng vân vân đó, thì đó là những cái lý do chính khiến ông Widodo đã công bố hôm thứ Hai tuần này đó.
Nghe nói đâu là một trong những cái lý do khiến phải dời là do cái hiểm họa Jakarta có thể là bị nhấn chìm dưới làn nước biển hả anh?
Vâng, đó là một trong những cái lý do khá gọi là thuyết phục để khiến cho chính phủ Indonesia đã quyết định phải dời đô. Bởi vì thưa quý vị, Jakarta hiện nay thì đang chìm dần, đang lún dần khoảng cỡ 6.7 inch một năm, và do đó người ta tiên đoán rằng là trong khoảng cỡ 20 năm nữa thì cái mặt đất Jakarta sẽ nằm dưới cái mức cái mức nước biển, và do đó thì có thể sẽ bị ngập lụt, có thể sẽ bị lún xuống rất là nhiều. Hiện tại thì thủ đô Jakarta có lẽ là nó bị lún xuống, người ta dùng cái chữ sinking ở trong cái tiếng Anh, thưa quý vị, vì một mặt là cái mực nước biển nó dâng cao, và một mặt khác là do cái tình trạng nghĩa là khoan giếng một cách là vô tội vạ của cái dân đang sống ở thủ đô Jakarta. Thưa quý vị, ở thủ đô Jakarta với một cái dân số 30 triệu người như vậy đó, thì chỉ có 30% dân thì có nước máy xài thôi, còn tất cả những cái phần còn lại họ phải tự đào giếng, tự khoan giếng lấy, và vì như vậy nó làm các cái mạch nước ngầm ở dưới đất nó càng ngày càng teo lại, và khiến cho cái sức nặng, cái trọng lượng của đất ở phía trên nó bị đè xuống, và sở dĩ người ta phải làm như vậy tại vì cơ sở hạ tầng nó không có đầy đủ để cung ứng cho một cái số dân tăng già quá nhiều trong khoảng cỡ nửa thế kỷ nay, và do đó thì nó càng làm cho cái áp lực dân số cũng như là cái nạn ô nhiễm môi trường nó càng tăng lên một cách trầm trọng. Hơn nữa thì chúng ta đều biết rằng là cái thành phố Jakarta nó được quy hoạch cách đây cũng khoảng hơn 400 năm rồi. Và vì vậy những cái gọi là cái cơ sở hạ tầng ở cái thành phố này nó không đủ đáp ứng với sự cái đà gia tăng dân số một cách quá mạnh mẽ như vậy. Các cái con sông cũng như là các cái mạch nước ngầm đều bị ô nhiễm khá trầm trọng, và do đó nó cũng ảnh hưởng đến cái dân số, cái sức khỏe của dân chúng, đồng thời là tắc nghẽn giao thông, nào là khói bụi mịt mù vân vân. Nếu mà có quý vị đã có ai đến cái thủ đô của Indonesia sẽ cảm nhận được điều này một cách khá rõ rệt, đặc biệt là trong những cái giờ cao điểm khi người ta đi học, đi làm việc hoặc là tan sở về hoặc là các cái trường tan học vân vân, thì gần như là mọi người đều kẹt cứng ở trong cái dòng giao thông, có khi là 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Nhưng mà thưa anh, khi họ dời đô qua Đông Kalimantan, Kalimantan là cái tỉnh ở trên đảo Borneo, thì cái tình hình ở trên đảo Borneo nếu mà nói về ô nhiễm không khí vân vân thì cũng đâu có thua gì Jakarta đâu anh.
Vâng, Borneo là một cái hòn đảo lớn ở trong một cái cụm quần đảo Borneo, và một cái quần đảo Borneo này nó được nó là một cái vùng lãnh thổ của cả ba quốc gia là của Indonesia là phần lớn, trong đó cũng có một phần của Malaysia và một phần khác của Brunei. Borneo được biết đến như là một cái đảo rừng nhiệt đới, nhưng mà trong một thập niên vừa qua do cái sự khai thác lâm sản một cách vô trật tự và nó không nó lạm dụng cái việc mà khai thác rừng khai quang đất đó, thì nó tạo ra một cái khối lượng khí thải khổng lồ mà người ta ước lượng là nó bằng cái lượng khí thải của khoảng 28 triệu chiếc xe hơi một năm. Và cái quần đảo này, cái hòn đảo này nó cũng có nguy cơ là bị hoang hóa, hay là giờ nó có thể gây ra nguy cơ lụt lội cũng giống như là Jakarta ngày nay vậy. Nó sẽ gia tăng áp lực về dân số cũng như là các cái nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở cái vùng thủ đô mới này. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là một cái sự lựa chọn tốt hơn và an toàn hơn nếu mà Indonesia cứ tiếp tục duy trì cái thủ đô của họ hiện nay là Jakarta.
Nhưng mà thưa anh, dự án dời đô này sẽ mất trong bao lâu và cái chi phí nó như thế nào anh?
Cứ lượng ban đầu thì người ta nói là phải ít nhất là hao tốn khoảng có 10 năm mới xong những cái kế hoạch hoặc là những cái sự xây dựng cơ bản, và với một kinh phí dự trù là khoảng 32,5 tỷ Mỹ Kim.
Do chính phủ tài trợ hoàn toàn hả anh, hay là có những cái dự án hợp tác hoặc là kêu thầu với các công ty tư hay như thế nào?
Vâng, thì một phần lớn trong cái kinh phí mà để xây dựng thủ đô mới này là xuất phát từ cái ngân sách của quốc gia, nhưng mà song song bên cạnh đó nó còn có sự đầu tư và hợp tác giữa các cái công ty tư nhân cũng như là các cái tổ chức của chính phủ và các cái nhà đầu tư quốc tế nữa. Thưa anh Quốc Vinh,
thì rõ ràng là cũng một cơ hội để tạo công ăn việc làm cho người dân, phải không thưa anh?
Vâng, cái sự xây dựng cái thành phố, cái thủ đô mới này nó sẽ bao gồm một cái lực lượng lao động rất là lớn, và nó phải có nhiều cái sự đầu tư của các cái ngành công nghiệp mới. Một trong những cái kinh nghiệm mà họ dẫn ra là cái sự thành lập thủ đô mới của Malaysia chẳng hạn, từ Kuala Lumpur lên Putrajaya. Putrajaya là một cái thành phố được xây dựng hay là được phát họa ở trên bản đồ. Và nếu mà tôi đã có dịp đến cái thành phố này, nó là một cái thành phố hành chính và chính trị của Malaysia, chỉ cách Malaysia chừng khoảng cỡ nửa giờ lái xe thôi. Nhưng mà đó là một cái thành phố rất là hiện đại, một thành phố công nghiệp. Nhưng mà người ta rõ ràng là thấy đó là một cái thành phố nhân tạo hoàn toàn. Nó thiếu hẳn những cái nét thiên nhiên, hoặc là nó không có một cái lịch sử, không có một cái truyền thống. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là một cái sự lựa chọn mà ngày nay nhiều cái người phân tích hoặc là nhiều người quan sát nhận thấy đó là một cái sự lựa chọn thông minh của chính phủ Malaysia. Và biết đâu chừng thì Indonesia sẽ học được nhiều cái kinh nghiệm từ kinh nghiệm của Malaysia chắc.
Nhưng mà Đông Kalimantan không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Cố Tổng thống Sukarno ngày xưa đó cũng đã nói đến chuyện dời đô rồi. Nhưng mà ông lại chọn một cái nơi khác, hình như là muốn đi sâu vào bên trong một chút xíu, tức là đi đến giữa Kalimantan.
Vâng, ở ông Sukarno được coi là một cái tổng thống đầu tiên của Indonesia ngày nay, và ông được coi như là một cái người quốc phụ, tức là cha đẻ của Indonesia bây giờ. Thì đã từng có một cái ý tưởng là ông dời đô đến cái vùng miền trung của Kalimantan thay vì miền đông, giống như là cái kế hoạch như bây giờ. Thì người ta cũng vẫn thấy rằng là đã có nhiều cái lựa chọn, đã có nhiều cái nghiên cứu về cái vị trí của cái thủ đô mới. Chứ không phải là đây là cái ý định đầu tiên hay là một cái sáng kiến gì của Tổng thống đương nhiệm Widodo. Sở dĩ ông Widodo chọn là đông ở cái miền phía đông Kalimantan là vì nó nằm ở giữa hai cái thành phố lớn ở trên cái đảo Borneo, và hai cái thành phố lớn này có thể được coi như là những cái phương tiện hoặc là những cái căn cứ hậu cần để hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái thủ đô mới. Một lý do khác nữa mà khiến cho ông Widodo chọn lựa cái địa điểm này là vì ông cho rằng là những cái sự chênh lệch hoặc là những cái sự mất quân bình về cái quyền lợi và cái đời sống kinh tế của dân chúng nó không có hòa nhịp lắm. Bởi vì thưa quý vị, Java tức là cái quần đảo lớn nhất bây giờ của Indonesia là nơi có rất là đông dân số và là cái vùng thịnh vượng nhất của Indonesia. Nó cũng có một cái điểm ngoài lề là từ lâu nay đó thì tất cả các tổng thống của Indonesia đều phải là những người Java cả, mặc dù nó không phải là một cái luật thành văn nhưng mà nó là một cái truyền thống. Và do đó ông Widodo cũng muốn thay đổi cái để quân bình dân số, bởi vì Java bây giờ nó chiếm hơn 56% của tổng dân số của Indonesia, trong khi đó lợi ích kinh tế, những cái nguồn hay là cái mức độ lợi tức của người dân lại không chia đều lẫn nhau, vì ở các cái vùng xa xôi hoặc là những cái hòn đảo lớn như là Borneo lại không được hưởng dùng những cái sự phát triển kinh tế của Indonesia, một đất nước mà như chúng ta đã biết đến 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, và có những cái hòn đảo mà rất là xa xôi hoặc là khó di chuyển đến nơi đều còn sống dưới cái lằn mức nghèo đói.
Chúng ta cũng biết là ở Đông Kalimantan, ở trên đảo Borneo thì dân số hiện tại chỉ khoảng đâu chừng 3 triệu rưỡi thôi. Sắp tới thì có thể khi dời đô qua đó thì có thể là phải gánh bớt trong số 30 triệu dân tại Jakarta hiện nay. Nhưng mà cái đó thì có thể là cơ sở hạ tầng nếu đã được quy hoạch tốt thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà tôi lo cho cái dân số của đời ươi ở Kalimantan, thưa anh.
Vâng, cái giống khỉ lông đỏ này là một trong những cái loài thú được ghi nhận trong cái số các cái thú vật được Liên Hợp Quốc tuyên bố bảo vệ, là vì đây là một cái khu rừng nhiệt đới rất là, và nó được coi như là một cái lá phổi của thế giới này, bởi vì đây là một cái khu rừng rất là rộng lớn và rất là nhiều cái loài thú cũng như là những cái cây cỏ thiên nhiên thuộc các cái loại giống loại quý hiếm, và do đó nó có thể trở thành một cái mối đe dọa cái giống đười ươi lông đỏ này. Thì người ta thấy rằng là với một cái sự thành lập thủ đô mới, với một cái sự di dời chuyển dịch hoặc là tái, nghĩa là phối trí cái lực lượng nhân sự, đặc biệt là các cái công chức cũng như là các cái chính trị ra khoảng cỡ 1,5 triệu người đến cái thủ đô mới, thì nó cũng có thể xảy ra những cái sự biến đổi, không những về mặt môi trường, về mặt sinh hoạt, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể thay đổi cả cái diện mạo sinh hoạt của thủ đô mới nữa.
Nãy giờ chúng ta nói chỉ mới là trên bản vẽ thôi, phóng thưa anh, tại vì là hình như là chính phủ chưa có soạn luật để cho Quốc hội thông qua về chuyện dời đô mà.
Vâng, đây là cái lời công bố của Tổng thống Widodo mà thôi, nhưng mà ông nói là những cái đề nghị này sẽ được đưa trình lên Quốc hội trong tuần này. Và tất nhiên là mọi cái quyết định tối hậu đều phải có một cái đạo luật của Quốc hội. Tuy nhiên chúng ta đã biết là ông Widodo là một tổng thống mà chủ trương rằng là cái sự phát triển kinh tế hạ tầng của Indonesia cho 270 triệu dân của nước này là ưu tiên hàng đầu trong cái nhiệm kỳ của ông. Cho nên người ta cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu mà Quốc hội biểu quyết chấp nhận cái đề nghị của ông.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh. Xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.